Hôm chúng ta học về cái giới, bắt đầu còn bữa nay nữa, giới 45 là không giáo hóa chúng sanh. Nếu là Phật tử phải thường phát khởi tâm đại bi, khi vào những nhà cửa thành ấp, thấy tất cả chúng sanh phải sướng rằng các ngươi nên thọ tam quy và 10 giới pháp. Nếu Phật tử thấy tất cả loài cầm thú như trâu bò, chó ngựa, heo dê, thì tâm nghĩ miệng nói các người là súc sanh nên phát Bồ Đề Tâm. Khi Bồ Tát vào những nơi như núi rừng, sông, đồng ruộng đều phải giúp cho chúng sanh phát tâm Bồ Đề. Nếu Phật tử chẳng phát tâm giáo hóa chúng sanh thì phạm tội khinh cấu. Vì cái tâm đại bi thành là nếu cái giới Bồ Tát chúng ta thọ đó, đó là cái tâm đại bi làm chính nha. Mà nếu mà thực hành thì lấy lục độ vạn hạnh, hành động để lấy lục độ vạn hạnh, mà khởi cái tâm là cái tâm từ bi. Đó là cái điểm chính của cái hàng Bồ Tát. Tâm đại bi là biết tất cả chúng sanh và chư Phật trong ba đời cùng với thân tâm ta là không hai không khác. Chúng ta nên trừ bỏ tánh đức khổ và ban cho họ tánh đức vui. Mà đó nói là luôn luôn lúc nào nói thọ giới Bồ Tát là mình phát tâm, là phát tâm là vì chúng sanh, mình sống vì chúng sanh mà hành động cũng vì chúng sanh. Tâm nghĩ miệng nói là thấu rõ sức đồng thể pháp tánh, trong mong được cảm thông khai ngộ. Thì tinh thần của Đại Thừa là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, là tâm Phật. Chúng sanh cả ba không có sai biệt, cái thể tánh nó là đồng. Cái này là chỉ cái tinh thần của Đại Thừa mới có, chứ về cái thinh văn không có cái vấn đề này. Tất cả chúng sanh có Phật tánh là không có. Nên trong cái giới đại chúng thấy là thinh văn thì chỉ có loài người mình giết mới phạm ba la di, còn nếu là giết cái loài bàn sanh thì phạm ba vật đề mà thôi. Thành ra là giết nó chia ra nhiều cấp bậc, tại vì cái thinh văn là chỉ có người mới là cái pháp khí, mà từ người lên cái Phật quả. Còn cõi trời thì chưa có đủ pháp khí, nên giết trời không có phạm ba la di, mà chỉ là phạm thâu lăng giá. Còn Bồ Tát thì nếu mình giết con muỗi, con kiến đều giống phạm ba la di, mà nó phân ra nặng và nhẹ ở trong đó, có một từ ba la di mà thôi, giống có thiên nào khác hơn. Thì nhiều người mới nói, mới hỏi là nếu có thú thì nó đâu có biết tiếng người, nó đâu có hiểu người. Thì mình đến nó để mình nói, mình khuyên nó, mình kia nọ, thì đó nó cũng đâu có lợi ích gì. Nhưng mà nói vậy là nói, chỉ nói là chung chung, chứ nhiều cái loài thú nó cũng hiểu được cái tiếng người. Bằng chứng trong luật cũng có đề cập đó, là có một hôm là có một vị tỳ kheo mà ngồi ở giúp có gốc cây á, là tụng kinh, tụng kinh tiếng trầm bổng như vậy. Thì có một cái con nhạn nó ở trên cái trên cây, nó mê say, nó nghe một vị tỳ kheo nó tụng kinh. Rồi lúc đó có một thợ săn là thừa dịp đó lấy con kia nó mê say nó nghe vậy, rồi tìm cách mà bắn nó, bắn con nhạn nó. Hay thì con nhạn nó bị chết, nó không có đề phòng nó bị chết. Khi mà chết như vậy, ngay lúc đó nó sanh đã được cung trời đau lợi, nó làm chư thiên ở trên. Rồi là nó quán sát trở lại tại sao mình được sanh lên đây. Rồi nó là nó nhờ cái vị tỳ kheo đó tụng kinh, nó mới đem hương hoa nó xuống nó đảnh lễ cái vị tỳ kheo, cúng dường vị tỳ kheo đó. Thì nó là không phải là cái loài thú, nó không có tánh linh. Trong luật cũng đưa thêm đó là một hôm Đức Phật gần cái hồ, Đức Phật mới là nói pháp. Nói pháp thì lúc đó có 500 con nhạn, nó mê say nó nghe pháp. Là lúc đó có ông thợ săn mới là bủa lưới, là bắt hết 500 con nhạn đó, giết. Thì 500 con nhạn đó cũng là vì nghe pháp mà chết, nên được sanh lên cõi trời Đau Lợi. Rồi sau này cũng đến đảnh lễ Đức Phật. Thì trong luật cũng dẫn chứng những cái loại đó nó cũng có, cũng có tánh linh, nó cũng biết chứ không phải là nó không biết. Giới này thuộc về giá nghiệp, vì trái với bản nguyện độ sanh nên chế đủ bốn duyên thành tội. Một, chúng sanh tưởng chúng sanh. Ba, không có tâm giáo hóa, chẳng thực hành việc giáo hóa. Nếu gặp cảnh đang giáo hóa mà chẳng giáo hóa thì tùy theo mỗi việc kết tội. Nhưng hàng Bồ Tát quá độ chúng sanh không ngoài bốn nhiếp pháp, là bố thí, gồm là pháp thí và tài thí và vô quý thí, như ở giới bổn sẻn, sân hận, giết trộm, đại chế, ái ngữ, tức là giới này chế. Ba lợi ích đúng là đồng sự, có tướng giúp pháp, là nếu hàng Bồ Tát độ sanh thì phải dùng có tướng giúp pháp, bố thí, ái ngữ, lời hành là đồng sự. Trong kinh giới bổn chế riêng, kinh này cũng thuộc về trong giới này. Kinh giới bổn nói do tâm hiềm hận, chẳng thuận theo người kia là phạm nhiễm ô, còn lười biếng trễ nải là phạm phi nhiễm ô. Không phạm hoặc người kia muốn làm việc không đúng pháp, hoặc bệnh, hoặc không có sức khỏe, vì hộ tăng chế, hoặc dù người kia làm việc đúng pháp nhưng có thể khiến cho nhiều người khởi tâm làm việc phi pháp, hoặc vì hàng phục ngoại đạo hay dùng phương tiện khiến người kia điều phục, thì mình không có thuyết phục, không nói thì còn không có phạm. Giải thích đây chính là lợi ích nhiếp vậy. Lại nói thấy việc làm của chúng sanh chẳng cùng họ đồng sự, nghĩa là do lường các việc, hoặc là đi đường, hoặc cầu lợi đúng pháp, hoặc làm ruộng nuôi trâu bò, hoặc hòa hợp sự tranh cãi, hoặc gặp được bao tốt lành, hoặc làm việc phước, nếu không đồng sự với họ vì tâm sân hận thì phạm tội nhiễm ô, còn lười biếng trễ nải thì phạm phi nhiễm ô. Thì cái hành động nào của hàng Bồ Tát cũng vì lợi ích chúng sanh nữa nè. Không phạm hoặc bệnh, hoặc không có sức khỏe, hoặc người kia có khả năng làm xong, hoặc họ có nhiều bạn bè, hay họ làm nhiều phi pháp, phi nghĩa, hoặc dùng phương tiện khiến họ điều phục, hoặc trước hứa với người khác, hoặc có oán thù với người kia, hoặc tu thiện nghiệp chẳng muốn gián đoạn, hoặc tánh ám độn, hoặc họ trì ý của nhiều người, hoặc họ tăng chế. Hộ tăng chế là giữ gìn bảo vệ cái điều mà tăng chế này. Giải thích đây chính là đồng sự nhiếp, bãi chúng phạm giống nhau. Hàng tiểu thừa không có bổn phận giáo hóa người khác nên chẳng có chế. Quả báo chẳng giáo hóa thì mất hai điều lợi, còn giáo hóa thì hai điều lợi ích được tăng trưởng. Quan giải nhất tâm chuyển hóa tâm người khác gọi là giáo hóa chúng sanh. Một niệm không tương ưng với diệu quán thì gọi là chẳng giáo hóa chúng sanh. Sám hối về sự không giáo hóa thì dùng tác pháp. Về lý chẳng giáo hóa thì dùng vô sanh. Người chứng được hạnh bất thối thì thường thực hành sự giáo hóa. Người chứng được niệm bất thối thì thực hành lý giáo hóa. Cái niệm và cái hạnh này, là nó cái hạnh nó đi trước, nó lớn hơn cái niệm nha. Người mà được cái hạnh bất thối là cái thực hành không có lui sụp với cái tâm bồ đề của mình. Chư Phật trong ba đời quá độ hết thải chúng sanh thì còn có chúng sanh nào mà để độ? Hôm qua giới thứ 46 thuyết pháp không đúng pháp. Thành ra thường thường là chúng ta là cái thinh văn với Bồ Tát hai cái nó cách biệt nhau. Thinh văn vì tự lợi, thành là nhớ nó là Bồ Tát thì phải là đầy đủ cái giới Bồ Tát là tam tụ. Còn cái thinh văn đó là cái giờ chỉ có đồng với cái Bồ Tát là nhiếp luật nghi thôi. Nhiếp luật nghi không cần cái tụ mà nhiếp chúng sanh là tu thiện nhớ. Mà Bồ Tát thì phải hoàn toàn hết vấn đề mà ba tụ mới trọn vẹn được cái Bồ Tát. Thuyết pháp không đúng pháp. Nếu là Phật tử thường khởi tâm đại bi giáo hóa chúng sanh, nếu vào nhà đàn diệt giàu sang quyền thế và trong tất cả chúng hội thì không được đứng thuyết pháp cho người tại gia, phải ngồi trên tòa cao trước mặt họ. Vị pháp sư tỳ kheo phải được đứng dưới đất thuyết pháp cho bốn chúng, Khi thuyết pháp, vị pháp sư phải ngồi trên tòa cao dùng hương hoa cúng dường, còn bốn chúng nghe pháp phải ngồi dưới. Vị pháp sư phải có lòng hiếu thuận với cha mẹ, kính thờ sư trưởng như bà lão môn thờ lửa. Nếu Phật tử thuyết pháp mà không đúng pháp thì phạm tội khinh cấu. Cái này là nó về cái trọng pháp nha. Trọng pháp là tại vì pháp là mẹ của tất cả cái chư Phật, là chư Phật cũng nhờ pháp mà được cái chứng ngộ. Thành pháp là rất là quan trọng, là lớn, nên phải là cung kính. Ra tòa cao là lấy cao thấp để nói, thượng tòa là lấy trên dưới để mà nói. Nói không đúng pháp là không theo nghi thức thuyết pháp. Chữ phi là lời nói điên đảo sai lầm. Giới này thuộc về giá nghiệp, đủ ba nghiệp và thành tội. Mà trong cái giới tỳ kheo này cũng đưa ra về cái thuyết pháp là dường như cả nhiều giới ở trong cái pháp chúng học. Không đúng pháp, tưởng không đúng pháp chính vì nói pháp. Nếu nói pháp vì danh lợi thì phạm tội nhiễm ô, còn vì quên lầm thì phạm phi nhiễm ô. Đã không có cái tâm, không cố ý. Giả lại đây là căn cứ việc ngồi mà nói. Nếu theo đúng trong luật mà người nằm mình ngồi, người ngồi mình đứng, người ngồi tòa chính mình ngồi, đó là dẫn những cái giới mà tỳ kheo chúng học pháp. Mình ngồi chẳng phải tòa, người ngồi chỗ cao mình ngồi chỗ thấp, người đi trước mình đi sau, người đi kinh hành chỗ cao mình đi kinh hành chỗ thấp, người ở giữa đường mình ở lề đường, tất cả các việc trên đều chẳng được nói pháp cho họ nghe. Trừ khi bệnh cần phải học, cái thinh văn có khai đó, trừ bệnh mình cần phải học. Lại nữa, người y quấn cổ, trùm đầu, che đầu, chống nạnh, đi giày da, quốc gỗ, cởi ngựa, cầm gậy, cầm gươm, cầm giáo, cầm dao, che dù, đều không được nói pháp cho họ, chỉ trừ nói pháp cho người bệnh thì không phạm. Đó là trong thinh văn có mở. Bãi chúng phạm giống nhau, hàng sa di dân dân cũng cho phép ngồi tòa cao nói pháp cho hàng bạch y. Dù nghĩa lý chỉ một câu một bài kệ cũng phải đúng pháp. Kinh Thiện Sanh nói, nếu tăng chẳng cho phép thuyết pháp ngợi khen mà mình vẫn cứ làm thì u bà tắc này phạm tội thất ý, cũng gồm chế ở trong giới này. Đó là 28 giới kinh của trong u bà tắc giới Bồ Tát. Khai Giá Luật Tăng Kỳ nói, nếu tỳ kheo vì việc tháp việc tăng mà đến trú xứ của vua hay địa chủ, những người kia nói rằng thầy tỳ kheo hãy nói pháp cho tôi nghe, thì không nên bảo họ đứng dậy vì sợ sanh khởi điều nghi. Nếu bên cạnh có người đứng mà cố ý nói pháp cho người đứng kia, lúc ấy nhà vua tuy có nghe thầy tỳ kheo thuyết pháp vẫn không phạm tội. Lại nữa, thầy tỳ kheo bị đau mắt, người đi trước cầm gậy để dẫn đường mà nói pháp cho họ vẫn không phạm. Khi tỳ kheo ở nơi đường hiểm sợ, người bảo vệ nói, tôn giả cứ nói pháp cho tôi, tuy người kia cầm dao gậy nhưng nói pháp cho họ cũng không phạm. Đó, trong luật tỳ kheo cũng đề cập, nó trừ khi bệnh trì của hoàn cảnh. Quả báo không đúng pháp thì khiến mình và người mắc tội, tội khinh pháp, còn đúng pháp thì cả hai đều được lợi ích vì cung kính giáo pháp. Quán giải, ngồi tòa pháp không gọi là đúng pháp. Ngồi tòa nó là pháp không, ngồi tòa pháp không như trong pháp qua đã nói, mặc áo nhu hòa nên ngồi tòa pháp không vậy. Sám hối về sự không đúng pháp thì dùng tác pháp sám hối, còn về lý không đúng pháp thì dùng vô sanh. Tu chứng hàng sơ quả trở lên thì thường đúng pháp về sự hàng thập địa và biệt giáo của thập trụ và viên giáo thì thường đúng pháp về lý. Tánh ác các cõi y báo chánh báo đều nói đều nghe thì có gì là cao thấp. Tại vì nói về cái tánh ác là thường thường ưa nói về cái Phật tới lý địa, nói là cái chân đế này. Giới 47 hạn chế phi pháp. Nếu Phật tử xuất thân từ quốc vương, thái tử, bá quan hay bốn bộ đệ tử phát lòng tin theo đại thừa, thọ giới pháp của chư Phật, nhưng ỷ mình thế lực quyền quý cao sang mà phá diệt giới luật của Phật pháp bằng cách đặt ra quy chế để kềm chế bốn bộ đệ tử của Như Lai, không cho họ xuất gia hành đạo, cũng không cho họ đắp vẽ hình tượng Phật, xây dựng chùa tháp và truyền bá kinh luật, lại còn đặt ra chức thống quan để hạn chế chư tăng, và lập bộ sổ để kiểm kê số tăng. Tỳ kheo Bồ Tát đứng dưới đất, bạch y ngồi tòa cao, làm nhiều điều phi chánh pháp như binh nô thợ chủ. Và Bồ Tát này xứng đáng được mọi người kính trọng cúng dường, mà trái lại bắt làm ta sai cho các quan chức không đúng pháp luật. Nếu như Hàn Quốc Dương Bá Quan có lòng tốt thọ giáo pháp của chư Phật thì không làm việc tội lỗi phá hoại Tam Bảo. Nếu Phật tử cố ý làm những điều phá hoại Tam Bảo thì phạm tội khinh cấu. Cái này là hạn chế phi pháp nè. Thành là thuộc về cái quá khứ đó. Thì những cái vị vua là có hỗ trợ chánh pháp. Còn bên Trung Quốc là trải qua quá khứ là tam võ nhất tôn chi ách, những ông vua mà ông coi là phá hoại Phật pháp. Còn hạn chế ở đây là trong luật này nói có hai phương diện. Một cái phương diện là hạn chế họ có ác tâm với Phật pháp mà không có phát triển, không cho phát triển thì cái tội này nó là cấm. Còn nếu hạn chế và đúng pháp mà, thí dụ như vào cái thời Trần này, chúng nhớ thời Trần là thuộc về cái quốc giáo, rồi ai cũng nương vào để mà được hưởng đủ cách lợi hết này, xuất gia càng nhiều. Thành ngay lúc đó vào cái thời Trần, nhà vua mới đưa ra là phải kiểm tra, là thi cử, muốn mà xuất gia như vậy phải thi như thế nào, rồi mới là lựa người vô đó làm tăng. Đó hạn chế vấn đề mà xuất gia. Thì họ lợi dụng, nếu mà ông vua nào vì cái Phật pháp mà hạn chế vấn đề mà lợi dụng trong đó thì cái đó là cái tính cách ủng hộ Phật pháp chứ không có là phá hoại Phật pháp. Còn đây hạn chế bằng phi pháp, cái từ nó hạn chế phi pháp là không cho họ xuất gia hành đạo, không cho họ đắp giả, nó hạn chế hết. Thì cái đó là cái mà ý nói là trong cái giới này. Chứ là Phật giáo mà thịnh được cái chính quyền mà ưu đãi rồi, có bắt đầu là suy đồi trở lại. Nếu mà nó Phật giáo mà nó thịnh thì chắc chắn những người lợi dụng có xen vào trong đó. Nên những cái nhà vua hay những cái vị mà ủng hộ Phật giáo tìm cách để mà gạn bớt. Cũng như là cái kiết tập lần thứ ba đó. Thì những nhà vua mà ủng hộ Phật giáo là ủng hộ, cũng như cái thời vua A Dục. Đại chúng nhớ cái dòng cái thời vua A Dục là khi mà ủng hộ Phật giáo ngoại đạo bị bỏ rơi đi thì tìm cách xen vào trong Phật giáo, nó xen vào trong nó làm tăng. Thì Phật giáo càng ngày nó càng bị tệ trạng như vậy. Vua A Dục phải tìm cách mà gạn lại những người nào thuộc về ngoại đạo, những người nào Phật là Phật giáo chân chánh. Đó là cái chấn chỉnh những cái nhà vua đó, là những dù mà ủng hộ Phật giáo cái thời nào cũng vậy. Tuy là coi như là họ chế ra những cái việc này việc kia nhưng mà muốn thanh lọc lại cái Phật giáo. Đó là cái mà mình phải phân biệt về cái phần đó. Còn cái giới này riêng đây là trong bất đắc Phật chế là những nhà có quyền cách này cách khác là hạn chế bằng cách phi pháp chứ không phải là làm tốt này trong cái giới này. Bốn bộ đệ tử là cư sĩ, vợ cư sĩ, đồng nam đồng nữ, không cho xuất gia hành đạo là đoạn mất tăng bảo, không cho đắp vẽ hình tượng Phật, xây dựng chùa tháp là đoạn mất Phật bảo, chẳng cho truyền bá kinh luật là đoạn mất về pháp bảo. Giới này đủ cả hai nghiệp tánh và giá, vì làm chướng ngại thiện pháp, đủ bốn duyên thành tội, thờ tam bảo, tưởng thờ tam bảo, có tâm hạn chế, việc hạn chế thành tựu theo mỗi việc mà kết tội. Hai chúng tại gia phạm hoàn toàn, còn năm chúng xuất gia không có quyền thế, giả sử có khả năng tùy sức mà hạn chế, phi pháp thì không phạm. Thì cái này là đối với cái người mà thế tục hạn chế, vua quan chẳng hạn. Cái giới 47 qua cái giới 48 đó là cái người xuất gia. Đại thừa tiểu thừa chế chung, khai giá như Bồ Tát Di Lặc thở xưa làm quốc vương, dùng phương tiện đặt ra hạn chế phi pháp để chấn hưng là chánh pháp. Quả báo hạn chế thì mắc đại tội, đoạn diệt tam bảo, còn không hạn chế thì được chiêu cảm công đức rộng lớn hộ trì tam bảo. Quán giải chẳng ở trong tất cả pháp, mà hiển bày thể tánh tam bảo, gọi là hạn chế phi pháp. Sám hối hạn chế về sự thì ân cần kiến lập tam bảo, hạn chế về lý thì phải khéo tu nhất tâm tam quán. Tu chứng hàng sơ quả trở lên không có hạn chế về sự, mà hàng thập địa của biệt giáo và trụ duyên giáo chẳng có hạn chế về lý. Tánh ác không cho phép ở ngoài chính cõi, mà riêng lập cảnh giới Phật. Nói là thường thường đó là mình nói là mà mười cõi thì cái đó là phàm thánh chung á, là sáu cõi phàm và bốn cõi thánh. Còn nói về cái lục đạo á, thì tính từ cái cõi trời nha, trời rồi là thiên nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đó là còn nếm bốn cõi thánh nữa. Phải có là thinh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật. Thì ở trong này ta nói chín cõi, nó trừ cái cõi Phật ra. Mà đôi khi là nó là nếu mà nói sáu cõi phàm với này là nói chúng sanh, mà đôi khi có dùng cái tử chúng sanh là chín cõi, là từ hạng Bồ Tát, hạng vị thừa, thinh văn và duyên giác, chưa có tột đỉnh đến Phật quả thì cũng gọi là chúng sanh, nó trừ Phật thôi, là không có kể trong chúng sanh. Giới cuối cùng là 48 là phá pháp. Nếu Phật tử do hảo tâm xuất gia, nhưng vì danh vọng quyền lợi mà ở trước quốc vương bá quan nói giới pháp của chư Phật một cách phi lý, khiến cho tỳ kheo ni người thọ giới Bồ Tát bị bắt trói bằng những hình phạt như ngục tù trong binh nô, như thế chẳng khác nào trùng trong sư tử, tự ăn thịt sư tử, chẳng phải trùng ở ngoài đến ăn. Như vậy chính Phật tử tự phá Phật pháp, chẳng phải ngoại đạo hay tiên ma phá được. Nếu như người đã thọ giới của Phật thì phải hộ trì giới Phật, như người mẹ thương đứa con một, như thờ phụng cha mẹ không được phá hủy. Nếu Bồ Tát khi nghe ngoại đạo người ác nói lời ác quỷ bán phá hoại giới pháp của Phật thì không khác nào như 300 cây nhọn đâm vào tim mình, nghìn lưỡi dao dạng cây gậy đánh vào thân, thà mình cam chịu vào địa ngục trải qua trăm kiếp mà chẳng muốn một lần nghe lời quỷ bán phá hoại giới pháp của Phật. Huống gì tự mình phá hoại giới pháp của chư Phật bằng cách tạo nhân duyên cho người khác phá hoại, như thế đâu còn là lòng hiếu thuận. Nếu Phật tử cố làm thì phạm tội khinh cấu. Cái này là phá hoại Phật pháp, chính là cái người trong Phật pháp để phá hoại. Ta mới trong này mới là nói là như trùng con sư tử mà ăn thịt sư tử. Chứ sư tử thì coi như là chúa sơn lâm, không ai dám đụng tới. Khi mà nó chết rồi cũng chim chóc và tất cả loài vật cũng không dám lại gần nữa. Nó là chỉ có trùng trong sư tử mà ăn thịt sư tử mà thôi. Thì ở trong Phật pháp mình đôi khi là chính là mấy thầy là phá Phật pháp, nó hoặc giả dẻ ra những cái điều mà ở trong cái tăng đoàn. Chứ ngoài đôi khi họ đâu có biết sự sinh hoạt của tăng đoàn như thế nào, mà chính ở trong này ở bài ra để mà làm khó làm dễ cái sự sinh hoạt của tăng đoàn để chúng nhớ. Mà chính người đó trong thì cái thời nào nó cũng có rất nhiều, nên nó là trùng trong sư tử ăn thịt sư tử, nó có rất nhiều trong nhớ. Quốc vương bá quan chỉ cho người thọ giới của Phật, tuy là người đồng pháp nhưng chỉ được ở trước họ nói với Bồ Tát, mà chẳng được ở trước họ làm việc phi pháp bằng cách là trị phạt. Hàng đệ tử có lỗi chỉ được trị phạt đúng pháp, không nên trói buộc như ngục tù bên nô. Làm như thế sẽ tổn thương đến phép tắc của người xuất gia. Ta thấy về cái quá khứ Việt Nam cũng vậy, hay là bên Trung Quốc cũng vậy, là nhiều vị vua mà ủng hộ Phật pháp nhờ những cái vị quốc sư vô trong triều đình để mà truyền giới. Xét về cái quá khứ của Trung Quốc cũng rất nhiều những cái hàng lãnh đạo. Như tưởng nhớ con một, dụ cho tấm lòng thương vô cùng tận. Như phụng thờ cha mẹ, dụ cho tấm lòng rất hiếu thuận. Lại nữa, nhớ con một tức là lòng từ bi, thờ song thân tức là tâm hiếu thuận. Giới này đủ cả hai nghiệp tánh và giá, là vì quỷ nhục pháp môn. đủ năm duyên thành tội, đệ tử Phật đó là bãi chúng của đại thừa, tiểu thừa, người chẳng phạm biên tội và chẳng xả giới. Đó là nói là đệ tử Phật đó là nói chung là bãi chúng của đại thừa, tiểu thừa. Tưởng đệ tử Phật có 6 câu gồm 2 câu trọng và 4 câu khinh. Cho dù chẳng phải đệ tử Phật nhưng cũng không được làm những việc trói buộc, chỉ vì việc này hơi ít nên chẳng chế riêng hoặc nhiếp vào giới sân tổn. 3 là có tâm trị phạt vì muốn cho người kia bị quỷ nhục, đây chính là nghiệp chủ. 4 đối với người, nghĩa là quốc vương, bá quan, nhân dân là người cùng thọ giới nên chỉ kết khinh. Nếu trị phạt người chưa thọ giới thì thuộc về giới trọng. Tại vì cái đây là nói là cho những cái hàng mà là quốc vương đã thọ giới của Phật mà làm cái việc mà sai trái. Nếu trị phạt người chưa thọ giới thì thuộc về giới trọng thứ 6. Lúc mà đang thực hành việc trị phạt tùy theo việc mà kết tội. 5 chúng xuất gia phạm giống nhau, 2 chúng tại gia nếu trị phạt đệ tử Phật thì thuộc về chế ở dưới trước, tội càng nặng hơn. Việc này đầy đủ như trong kinh Địa Tạng thập luận đã rộng nói việc quả trách đại thừa và tiểu thừa chế chung. Khai giá trong đời ác trược vì hộ trì chánh pháp nên hàng tỳ kheo được nương thế lực của vua đại thần và được dùng những dao gậy để tự vệ như trong kinh Đại Niết Bàn nói rõ, nhưng không được trị phạt người khác một cách phi pháp. Về quả báo, nếu làm phi pháp là có tội phá hoại pháp môn, làm nhục hàng tăng lữ, nếu không làm thì khiến cho chúng tăng thêm sự an lạc. Lý giải không nói chuyện như pháp tu hành, tức là nhân duyên phá pháp lại chẳng biết nhân duyên tứ tất đàn, tức là nhân duyên phá pháp. Thầy nó độ sanh luôn luôn lúc nào cũng sử dụng cái tứ tất đàn cho nó đấu cơ. Sám hối về sự phá thì dùng tác pháp, sám hối về lý phải hành giải điều tiến tu. Tu chứng hàng sơ quả trở lên không có sự phá, hàng thập địa của biệt giáo và tập trụ của viên giáo thì không có lý phá. Tánh ác phá tất cả pháp, không đâu không cùng khắp. Thì cái này là có giới 48 là nó coi như là tổng kết hết về cái 10 trọng 48 khinh nha. Đây là nói về kinh Phạm Võng, chúng ta học kinh Phạm Võng thì gồm 10 trọng 48 khinh. Còn nếu mà nó là về cái Bồ Tát mà thuộc về cái dạng mà địa trì hay là du già thiện giới thì gồm 4 trọng và 43 khinh này, 43 khinh trong đó. Còn nếu mà nói 10 trọng 48 khinh này là của kinh Phạm Võng, mà có kinh Phạm Võng thì thường thường nó là đạo tục thông hành giới dành cho cái người mà xuất gia và người đạo tục, nên những cái đàn giới truyền với Bồ Tát mà truyền chung cho cả tại gia xuất gia thì đó theo cái tinh thần của cái Phạm Võng. Thì nhắc lại về cái Phạm Võng thì là có một nhóm mà trong Bồ Tát giới như lúc đầu chúng ta học là có 3 nhóm giới. Cái nhóm được gọi là Phạm Võng Bồ Tát giới đó là gồm kinh Anh Lạc và cái kinh Phạm Võng. Tại cái Anh Lạc với Bồ Tát Phạm Võng là 10 giới nó giống nhau, 10 giới trọng là của Anh Lạc với Phạm Võng giống nhau. Mà kinh Anh Lạc nó không có 48 giới khinh. Nói giới khinh của kinh Anh Lạc là ta mua 4000 quả nghi, đó thuộc về giới khinh của cái Anh Lạc. Thành là Phạm Võng mới đưa ra 48 giới nó rõ ràng là cái trong này. Đó nên là kết là thành là một nhóm. Cái nhóm thứ hai được là Du Già Bồ Tát giới mà gồm 2 kinh và 1 luận. Là thứ nhất là nó là cái kinh Thiện Giới. Là kinh do kinh Thiện Giới và kinh Địa Trì đó là gần giống nhau. Thêm bộ luận Du Già nên gọi là Du Già Bồ Tát giới. Cái loại thứ hai. Qua cái loại thứ ba nữa là dành cho Phật tử tại gia, đó là U Bà Tát giới, căn cứ vào kinh Tinh Thiền Sanh. Và Bồ Tát giới nó có 3 nhóm giới như vậy. Mà kinh Thiền Sanh thì chỉ có là người Phật tử tại gia, gồm sáu trọng 28 khinh. Lại chúng nắm về cái là tổng quát về cái giới mà của Đại Thừa là nó ba nhóm giới. Mà còn nếu mà nó căn cứ vào kinh là Phạm Võng thì đạo tục thông hành giới, như chúng ta nói là 10 trọng 48 khinh đó, cho người Phật tử tại gia và Phật tử mà xuất gia. Ví dụ đơn cử như giới trọng, cái giới bán rượu đó là không có người xuất gia. Mấy nếu mà xuất gia thì không có buôn với bán nào hết. Nên nếu mà nói tỳ kheo như vậy là sa di Đức Phật không có cho buôn với bán. Bán quan tài trong cái giới khinh, bán quan tài đồ đựng thấy chết thôi này kia nữa, đó là cấm bán những cái đó, là cái thuộc về cái ác nghiệp. Cái nghề mà nghề ác như vậy là đó dành cho người tại gia, hay là làm ruộng kiếm ở chỗ mà đất bằng hay là gì đó, đó là cái thành ra là người xuất gia là không có, không có đào đất, cũng không có làm cỏ, không có chặt cây. Nên 48 giới khinh với 10 giới trọng là dành chung cho Bồ Tát tại gia và xuất gia. Nên chúng ta thọ là thọ chung, mà chung. Nhưng mà nếu sau này mà truyền giới của Bồ Tát, đại chúng nhớ là qua cái tới giới thứ ba là mình phải thêm vô. Nếu là tại gia Bồ Tát thì thọ cái giới tà dâm, còn nếu mà xuất gia của Bồ Tát thì là nó dâm dục, mà phải phân ra cái đó. Chứ nhiều người đôi khi mà không nói cái đó là họ khó. Nhiều người mà thọ giới được cái đó về vợ chồng này kia nó lộn xộn cái này cái khác, đó phải nói phân ra làm hai như vậy. Nên là còn khuyên về cái về thọ giới Bồ Tát, nhiều người nói giới Bồ Tát mà tôi không dám thọ, ai vì tôi không giữ được. Là cái giới Bồ Tát là cái dễ, khó nhưng mà cái dễ. Tại vì nếu mình giữ trọn hết 10 trọng 48 giới khinh thành Bồ Tát quả. Còn giờ chúng ta là cái Bồ Tát nhân, là thọ những cái giới nào mình giữ được bao nhiêu thì cũng quý được bao nhiêu. Mà cái thọ giới, thọ giới cái là nó là cái hỗ trợ cho chúng ta tiến lên đạo. Chứ nhiều người mới là nó sợ phạm giới mà không dám thọ. Cũng như giống như cái người mà nó đi buôn vậy. Đi buôn sợ lỗ nên không dám đi buôn. Mà không dám đi buôn thì không có tiền. Không phải đi buôn để mà lỗ, nhớ mà chờ cái lỗ. Không phải thọ giới để mà phá giới. Phá giới là cực chẳng đã. Chúng ta là không giữ được vì cái nghiệp trước không giữ được mà nói. Mình thọ giới để giữ giới, chứ không phải là thọ giới để mà phá giới, đại chúng nhớ nha. Không phải là thọ giới để mà phạm giới. Không phải là cái người mà đi buôn là chuẩn bị để mà lỗ, không có. Lỗ là cái ngoại lệ mà thôi. Còn đi buôn phải có lời mới làm giàu. Còn mình không đi buôn thì không bao giờ mà là mình là làm giàu được hết. Thì cũng vậy. Nhưng mà không có thọ giới thì đâu có tiến lên đến cái quả mà cao được. Chứ nhiều người thì ưa tiêu cực ba vấn đề, nó không dám thọ. Không dám thọ, thọ sợ là giữ không được. Thì cái đó là không có tiến trên đường tu. Thì trong 48 điều điều giới khinh này chúng ta là tổng kết lại là 48 điều chúng ta đã học qua, là chư Phật tử lắng nghe 10 giới trọng và 48 điều giới khinh chư Phật trong ba đời đã tụng, sẽ tụng và đang tụng, nay ta cũng tụng như vậy. Thì cái này đại chúng cũng nên nhớ đó, nếu mà cái Bồ Tát giới ba đời chư Phật đều là giống nhau, đều là giống nhau, thuộc đây còn thuộc về cái tâm giới. Còn nếu mà nó cái giới thinh văn thì coi như ba đời chư Phật giống nhau trên phương diện tánh giới. Mà đại chúng nắm chắc ở chỗ này, đứng trên phương diện tánh giới thì giống nhau. Nhưng mà nó khác nhau là đối với vấn đề giá giới. Mấy chỗ này phải nắm, mà đại chúng nắm kỹ nha. Cái tánh giới thì cái tánh giới bản chất xưa nay nó là vậy. Bản chất xưa nay từ vô thủy tới giờ lửa là nó nóng, chứ không bao giờ lửa nó lạnh được. Nó thì cái bản chất, cái tánh giới nó, bản chất nó là ác. Giết người là ác, trộm đó là ác. Nên là mười phương chư Phật tới bây giờ cũng vậy thôi. Nói gần là từ Tỳ Bà Thi cho đến Ca Diếp cho đến Phật Thích Ca đều giống nhau, cấm giống nhau trên cái tánh giới, nhưng mà khác nhau giá giới. Cái giá giới là bản chất nó không phải là ác, mà tùy theo cái địa phương. Địa phương này cần và địa phương khác không cần. Nó tùy cái thời gian này cần mà thì ba khác không cần. Đó là thuộc về cái giá giới. Thì mỗi cái thời đại, mỗi cái Đức Phật ra đời, cái giá giới nó là khác nhau, mà tánh giới nó là giống nhau. Để xác định mới là đại chúng nắm kỹ vấn đề đó. Tại ta hỏi, nhiều người ta hỏi nó là cái giới Phật chế của Đức Phật quá khứ với Đức Phật hiện tại, Đức Thích Ca nè, nó giống hay là nó khác nhau. Nên mình phải nói là nó giống là giống trên cái tánh giới. Thì tánh giới nó có giá trị xuyên suốt không gian và thời gian. Mà không gian là bên Mỹ cũng cấm mà giết người, cấm trộm cắp. Quốc độ nào cũng không có ai mà cho phép thì giết người với trộm cắp hết. Đó là cái tánh giới, là cái không gian. Thời gian cách Phật gần 30 thế kỷ cũng vậy, bây giờ là cũng vậy, không ai cho phép vấn đề đó. Thành nó ví dụ tánh giới như là cái cục lửa than, đụng tới nó phỏng, vì đụng tới là nó giật. Nên là quá khứ tới bây giờ cũng là giống nhau trên tánh giới, còn giá giới thì khác. Ví dụ như ở đây mấy huynh đệ mà sống đến đó chừng cả 20 năm, 30 năm về trước, đi ra đường đâu có đội mũ bảo hiểm. Mới đây chừng cả mấy năm nay mới chế ra cái vụ mũ bảo hiểm. Tại vì thấy người đi coi như là bị té xe, bị đồ, nó là chấn thương sọ não nhiều, mới là đưa ra cái đó cái phương tiện. Đó là nói về cái đó là có giá trị từng giai đoạn và từng địa phương mà thôi. Nhưng mà những cái nước khác nó đâu quá đội mũ bảo hiểm, không đội bảo hiểm gì cũng không có phạt, mà Việt Nam chúng ta là bị phạt. Đó là cái giá giới, hiểu về cái giá giới là có giá trị từng địa phương, từng giai đoạn mà thôi. Đó là nói về cái giới. Thành cái Bồ Tát này thuộc về cái tâm giới. Thành Đức Phật mới là khi mà thành đạo với cội Bồ Đề đó, là chế liền cái giới Bồ Tát đông lắm đó, chứ không có đợi tùy duyên thì chế. Còn cái thinh văn đợi tới 12 năm sau như vậy là tùy phạm tùy chế. Dầu xá là Phật có thưa Đức Phật nên chế giới, Đức Phật cũng là từ chối. Đợi cái duyên tới là cái đó là hai cái mà nó khác nhau đông lắm. Thành trong này nói giới điều này, chư Phật trong ba đời đã tụng, sẽ tụng và đang tụng. Nó là ba đời chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai đều có tụng cái giới này. Thì này tất cả đại chúng, do dù có ông là quyến quốc dương, dương tử, bá quan, tỳ kheo, tỳ kheo ni, thiện nam, tín nữ, những người thọ giới Bồ Tát đều phải thọ trì, đọc tụng, giải nói, biên chép quyển kinh nói về giới pháp của Phật tánh thường trú, để truyền bá cho tất cả chúng sinh trong ba đời làm kho coi duy nhất. Tại vì cái Phật tánh thường trú này, nên gọi là cái Phật tánh thường trú, là Phật tánh này xưa nay tất cả chúng sanh đều có, nó không bao giờ nó dứt, nên là nó thường trú, là không bao giờ mà nó dứt được cái này. Nên là trong ba đời như vậy, tất cả chúng sanh đều có cái Phật tánh. Thì đây là cái khuyến khích đó. Thì chúng sanh được thấy nghìn Phật, được chư Phật trao tay, đời đời chẳng đọa vào ba ác đạo và tám chỗ nạn, thường được tái sanh trong cõi người, cõi trời. Thì giữ được cái này thì cái Phật Pháp nó trường tồn. Đức Phật tự nói là tay tay với cõi Bồ Đề này lượt mở ra giới pháp của bái Đức Phật, đại chúng phải nhất tâm học Ba La Đề một số quan hỷ phụng hành. Thì gọi là cái Đức Thích Ca nói cái này không phải là riêng bây giờ ta mới nói, mà bảy đời chữ Đức Phật đều nói ba này. Đó là hết về cái giới Bồ Tát. Bây giờ 3000 học sĩ ngồi lắng nghe Đức Thế Tôn tự tụng giới pháp ấy, ai nấy đều hết lòng kính thuận, hoan hỷ và thọ trì. Đây là kết thúc về cái lời cuối cùng, mà là cái pháp hội của Đức Phật nói kinh kinh Phạm Võng tại với cội Bồ Đề. Đó là về cái tinh thần của đại thừa. Thành chúng ta Nếu mà nói cái giới Bồ Tát, đại chúng nhớ nhớ những cái phần mà căn bản của cái giới Bồ Tát với cái giới Thinh Văn chúng ta so sánh. Tại vì khi mà cái giới Bồ Tát chúng ta học, ta thọ, rồi Thinh Văn chúng ta thọ, là mới là nó dễ dàng. Chứ nhiều người họ quan niệm rằng là thọ Thinh Văn rồi mới thọ Bồ Tát sao, là một thời gian Thinh Văn thọ mấy năm này kia rồi mới thói giới Bồ Tát. Chưa phải nha. Tại vì cái Bồ Tát là sẵn xưa nay đã có cái giới Bồ Tát rồi. Dầu thọ hay không có thọ thì Bồ Tát của mình là khi mà thọ gọi là quân pháp, chứ không phải là tân đắc, là quân pháp. Mình không có thọ đời này, nhưng mà trong tâm của mình chủng tử nó là có. Tại vì thọ giới Bồ Tát từ đây cho đến khi thành Phật, chứ không phải suốt đời. Nhớ cái giới Bồ Tát là đó là từ thân này đến thân thành Phật, thành là chết hay là không mất. Nên nhớ sau này có đi đâu mà nói khi mà Bồ Tát cho một vị tỳ kheo, một vị hòa thượng, một ni sư nào đó bên ni, thì phải Bồ Tát về Bồ Tát cho, đừng có giới tỳ kheo nha. Nhiều chỗ coi là nó là tỳ kheo đâu có trúng, đâu có học. Tỳ kheo là tận hình thọ. Nên tỳ kheo có 5 trường hợp mất giới khi mà hơi thở cuối cùng rồi thì giới tỳ kheo mất, còn Bồ Tát chưa mất. Mà Bồ Tát kết tội trong cái đời hiện tại, còn quá khứ mình có tạo tội thì cái đó là Bồ Tát không có đủ tiêu chuẩn để mà kết. Kết hiện tại mình làm sai cái điều nào thì trong cái đời này thọ giới Bồ Tát mình mới kết mà lên. Thì chỉ là tụng cái giới Bồ Tát đó, đừng có tụng cái giới Thinh Văn nha. Đem tỳ kheo ni ra tụng nó trật. Mà nhiều chỗ làm cái vấn đề đó, không phải. Ai nhớ, mình phải học đàng hoàng rồi cho nó rõ ràng trong đó. Có ai ta hỏi, thắc mắc hỏi gì nữa? Thì đại chúng những cái nào mà là không hiểu về cái Thinh Văn và Bồ Tát cứ dứt giấy để hỏi khi mà cuối năm rồi, chứ đâu có dịp mà để mà chúng ta chia sẻ hay là học hỏi gì nữa. Đó là cái mảng khóa, đó là những cái điều nào mà trong cái một năm chúng ta học, mà nhất là cái phần chỉ trì và cái tác trì, rồi cái phần mà Đại Thừa, Bồ Tát và Tinh Văn, những cái thắc mắc đó chúng ta nên hỏi. Cái nào thầy biết thì thầy cứ trình bày, còn chưa biết là để nghiên cứu trở lại. Bây giờ nó khó, thật sự nói về cái luật của Việt Nam mình không có ngựa. Đôi khi thầy đọc sách hay là đọc những trong luật và những cái mà nó mắc mà chưa có rõ ràng, cũng giờ hỏi thầy cũng biết hỏi ai nữa. Ở Việt Nam giờ nó hỏi ai nói về nó là về liên quan đến luật học nè, nó không biết hỏi ai. Bây giờ không có ai thầy hỏi. Mấy ngày lớn nhất là mấy ngày ngoài Bắc, như hồi xưa ngày Kim Quang Tử này kia nọ, là trong Nam thì những hòa thượng, ví dụ hòa thượng Thiện Hòa, hòa thượng Hành Trụ, hòa thượng Đại Hưng, bây giờ về Phật hết rồi, giờ không có ai hết. Thành là khó. Thành bây giờ đại chúng qua là những cái thắc mắc nào là có thể là mình giải quyết được thì có để mình chia sẻ nhau để mình giải quyết. Chứ luật là rất là khó. Mà mình làm sai như vậy thì cái yết ma, nhất là cái phần tác trì yết ma không thành. Còn cái phần mà chỉ trì, mà nếu mà định tội không đúng thì cái sám hối nó không có. Thành ấy cũng giống như là cái ông thầy thuốc, ông bắt mạch ông tạo cho trúng, ông cho thuốc mới là trị hết bệnh. Còn giờ ông định bệnh mà nó trật đi thì ông cho thuốc nó sai, làm sao cái bệnh nó hết được. Nó khó lắm vậy đó, nó khó, lại chúng nhớ khó này. Về cái luật thì nó khó vậy. Còn kinh điển thì nó dễ. Dễ cái là nó cái ý như vậy, lấy cái tâm nó là chính. Nó cái tâm là chính. Kỳ đó thì qua làng Mai thì cũng không chấp nhận cái vấn đề này. Làng Mai mới nói rằng là hòa thượng nó bây giờ nếu mà phạm tăng tàn phải đủ 20 vị tỳ kheo thanh tịnh, mà làm sao có 20 tỳ kheo thanh tịnh trong đời này. Thứ hai nữa là phát lồ là 8 việc mà mất đêm như vậy, ai thực hành cho được. Thì nếu như vậy thì chế biến lại là cứ sám hối 3 vật đệ, nó không được. Tại vì mình thấy luật là chỉ có duy nhất Đức Phật. Đức Phật là cái bị mà lương y, cái bệnh đó phải cho cái thuốc đó nó mới hết bệnh. Nhớ chỉ có Phật thôi, chứ không ai mà dám là định giảm bớt cách này cách khác để chúng nhớ cái vô này. Cái bệnh đó là cái lương y biết cái bệnh đó, phải cho cái thuốc đó, cái vị đó, như vậy nó hết bệnh được. Còn mình nhắm chừng đó mình cho. Ví dụ như ta bệnh ung thư, bây giờ nó ung thư là thuốc nó mắc quá, hoặc giả không có tiền mua cho vài viên paracetamol, làm sao uống hết được? Không được. Nó chỉ có duy nhất là Đức Phật. Không, Phật là đại lương y, biết cái bệnh đó cho cái thuốc đó mới là hết, đại chúng nhớ vậy. Chứ không có ai mà nó là dám gia giảm gì hết á. Không có gia giảm. Nếu mà nó có tăng tàn thì trong luật mới nói là 19 người mà cũng không thể mà là xuất tẩu được. Nếu mà 19 người như vậy phải để lại. Để lại để chừng nào đủ 20 người mới có câu hỏi, mà giả như mà kiếm 20 người không đủ, mà người đó mạng chung, không, người đó mạng chung chưa kịp mà sám hối xuất tội, vậy là người đó có còn phạm tội tăng tàng hay không? Hay trong luật có nói, mà trả lời Đức Phật trả lời dạ, thì người đó coi như hết tội. Cái hoàn cảnh chưa xuất tội được, tại vì đủ không có đủ người để mà xuất tội, thì coi như người đó cũng hết tội. Nhớ hết tội. Thì nó căn cứ vào trong luật thôi, chứ mình không có thể tự động. Bây giờ mình nói thôi tự động không có người, và 18 người mình xuất tội cũng được, không có, nhất định là không cho phép. Đó mình không thể là lấy theo cái ý của mình phương tiện. Nhớ luật thì không có cái vụ mà tùy theo cái những điều phương tiện được và phương tiện không được. Tại vì nói là nếu mà nó tùy ni hay nói vậy, cái khuôn, cái phép, cái mẫu như vậy, mà cái mẫu, cái khuôn như vậy in ra cái nào cũng giống như cái này, chứ không lẽ nào làm khác hơn. Là luật nó khó cái vụ đó, không phải là tự động của mình rồi gia giảm cách này cách khác để mình chế ra, không được cái đó, tuyệt đối. Để nhớ là không ai được quyền chế luật, chỉ duy nhất có Đức Phật thôi mới có một cái giá trị tuyệt đối, không ai dám bỏ, không ai dám thêm bớt. Mà nếu mà làm như vậy thì được, làm như cái ngày hoàn tán, đại chúng nhớ như ngày hoàn tán là sớ giải riêng. Thí dụ như là 24 oai nghi, ngoài 24 oai nghi ra thì còn những cái phụ thêm, chứ 24 oai nghi không đủ. Những mà chi tiết dở sai di luật giải ra mới để, hay là tứ phần như thích, thì cái phần thêm đó là cái ý của tác giả, hay là phần thêm đó là như cái nội quy, hay là cái thí dụ như ngài Bách Trượng ngài chế ra cái thanh quy, là quanh quy của Thách Trượng mà thôi, giống như Phật. Nhớ những cái điều đó có thể gia giảm áp dụng trong một cái địa phương, một cái trú xứ nào đó thôi. Đó ý là nó như vậy, một cái nội quy của một cái chùa nào đó, trong một cái tổ chức nào đó thì được. Còn luật Phật thì coi như là phải tuyệt đối Phật chế, chứ không có một người nào dám thêm dám bớt. Nếu dám thêm dám bớt như vậy thì kỳ kết tập lần thứ nhất đã thực hiện rồi, nhưng mà 500 vị La Hán nó đều không có dám thực hiện. Thì đó để nó đòi đại chúng thấy là rất cần, và mình lấy cái thoại học rồi mình biết về cái nào giá giới, cái nào tánh giới. Cái đó thì chúng ta di du trong đó, mà di du được cái giá giới mà thôi. Tại vì bản chất giá giới không phải là ác, cái giá giới nó là không bị nhân quả, nhưng còn cái tánh giới đều bị nhân quả. Hay như là nói là Bồ Tát, dầu mình có cái tâm cứu người ta với cái tinh thần từ bi cũng vẫn chịu quả báo. Thành thường thường để mấy ví dụ, cái cục lửa than mà cái người ác ý để đốt cái nhà người ta, cái người có thiện tâm bóc cục lửa than để cứu nhà tranh, hai người đều không tay. Bản chất của lửa than là coi như là đụng tới nó không cần biết ác hay là tốt là hiền gì, cũng vẫn là vọng tay đụng tới nó. Đó là cái bản chất ác, nên Phật không khai do tinh văn là vậy đó. Mình nắm những cái căn bản đó để mà đại chúng mà ta nghiên cứu luật tạng cách này cách khác, chứ không thôi nhiều người nó tự động họ chế biến đủ thứ nó không được, không có được quyền, không ai mà dám chế biến. Luật là Phật. Còn mình thêm cái gì nữa, đó là hợp với địa phương, đó là thanh quy mà thôi. Đó là cái ý như vậy, để rất là cẩn thận về trên phương diện mà chúng ta là nghiên cứu luật, rồi là hành trì luật hay đi dạy luật này phải cho đúng về cái phương diện đó. Chứ để khéo là chúng ta nó nó sai với cái lời Phật dạy đi.
Thôi nghĩ hết giờ.